Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ năm 23 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại Đại Thính đường Phaolô 6 sáng thứ tư hôm qua. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại đức tin và lời cầu nguyện trong câu chuyện cứu các cầu thủ nhí Thái Lan bị kẹt trong hang Tham Loan. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Đôi mắt xanh của chị nữ tu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cầu mong cuộc gặp gỡ kỳ chính của các gia đình công giáo thế giới tại Dublin là nguồn mạch khích lệ các gia đình trên hoàn cầu đương đầu với những thách đố ngày nay. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi đến Giáo hội và Nhân dân Ireland, quốc gia Ngài sắp viếng thăm trong hai ngày, 25 và 26 tháng 8 tới đây. Đức Thánh Cha nói, các bạn thân mến, trong khi tôi chuẩn bị viếng thăm Ireland trong vài ngày nữa để dự cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới, tôi gửi lời chào thân ái đến toàn dân Ireland.
I'm excited to think I come back to Ireland.
Tôi hồi hộp khi nghĩ mình sẽ trở lại Ireland. Như anh chị em biết, cuộc gặp gỡ trên bình diện thế giới này là một cuộc cử hành kế hoạch đẹp đẽ của Thiên Chúa về gia đình. Đó cũng là một dịp để các gia đình đến từ mọi nơi trên thế giới gặp gỡ và nâng đỡ nhau trong cuộc sống ơn gọi đặc thù của mình. Ngày nay, các gia đình đang gặp nhiều thách đố trong nỗ lực thể hiện một tình yêu chung thủy, để nuôi dưỡng con cái bằng những giá trị lành mạnh và để trở thành men tốt lành, yêu thương và chăm sóc lẫn nhau trong cộng đoàn rộng lớn hơn. Anh chị em đã biết tất cả những điều đó. Tôi hy vọng rằng cơ hội này có thể là nguồn mạch canh tân và tái khích lệ các gia đình ở các nơi trên thế giới, đặc biệt là các gia đình sẽ hiện diện tại Dublin. Ước gì biến cố này có thể nhắc nhở chúng ta về chỗ đứng quan trọng của gia đình trong đời sống xã hội và trong việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho người trẻ. Người trẻ chính là tương lai. Việc chuẩn bị người trẻ cho tương lai rất quan trọng, chuẩn bị họ ngày hôm nay trong hiện tại, nhưng với những căn cội của quá khứ. Người trẻ và các ông bà nội ngoại, đó là điều rất quan trọng.
Đức Thánh Cha nói tiếp, mặc dù lý do đặc biệt cuộc viếng thăm của tôi ở Ireland là cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới, tôi cũng muốn cuộc viếng thăm này bao gồm tất cả mọi thành phần của gia đình Ireland. Cách riêng tôi cầu nguyện để cuộc gặp gỡ này làm gia tăng sự hiệp nhất và hòa giải giữa tất cả các tín hữu của Chúa Kitô, như dấu chỉ một nền hòa bình bền lâu, vốn là điều Thiên Chúa mong ước cho toàn thể gia đình nhân loại. Tôi biết rằng nhiều người đang dấn thân tích cực trong việc chuẩn bị cuộc viếng thăm của tôi. Tôi thành tâm cảm ơn tất cả mọi người. Tôi xin mỗi người cầu nguyện để cuộc gặp gỡ này trở thành một thời điểm vui mừng và thanh thản, một dấu chỉ yêu thương dịu dàng của Chúa Giêsu đối với tất cả các gia đình và trong thực tế là đối với mỗi một người con của Thiên Chúa. Tôi cam kết gần gũi và cầu nguyện cho anh chị em và tôi cũng mời gọi anh chị em cầu nguyện cho tôi. Tôi đang cần lời cầu nguyện này. Tôi chân thành ban phép lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Vatican. Trong cuộc viếng thăm sắp tới tại Ireland, Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp một nhóm các nạn nhân bị lạm dụng tính dục, cầu nguyện cho các nạn nhân khi viếng nhà thờ chính tòa Dublin và viếng mộ vị đáng kính Mark Talbot. Hôm 21 tháng 8, Giám đốc phòng báo chí tòa thánh ông Greg Burke đã cho biết những hoạt động trên đây của Đức Thánh Cha sẽ được thêm vào chương trình chính thức đã công bố trước đây. Đức Thánh Cha sẽ đến Dublin, thủ đô Ireland, lúc 11 giờ rưỡi sáng thứ Bảy ngày 25 tháng 8 tới đây. Sau nghi thức đón tiếp, Ngài sẽ gặp gỡ Tổng thống, chính quyền, đại diện xã hội dân sự và đoàn ngoại giao. Ban chiều lúc 3 giờ rưỡi, Ngài viếng nhà thờ chính tòa Đức Bà, gặp gỡ một đôi vợ chồng cao niên và hai đôi vợ chồng trẻ, trả lời hai câu hỏi của họ, cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng tính dục, và thắp lên một ngọn nến sẽ luôn cháy sáng tại nhà thờ.
Ngoài ra, một hoạt động được thêm vào chương trình là Đức Thánh Cha sẽ viếng mộ vị đáng kính Matt Talbot, qua đời năm 1925, thọ 69 tuổi, bổn mạng những người nghiện rượu và những thứ khác. Talbot xuất thân từ một gia đình nghiện rượu, năm 12 tuổi anh bỏ học và làm thợ phụ sống qua ngày. Trong 13 năm trời, Talbot trải qua tình trạng tuyệt vọng vì nghiện rượu. Năm 28 tuổi, anh thề hứa bỏ rượu và sống như một công nhân ẩn sĩ. Án phong chân phước cho Matt Talbot được khởi sự năm 1975, và Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã công nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa này. Trong buổi chiều thứ Bảy tới, Đức Thánh Cha còn viếng thăm trung tâm của dòng Cappuccino, trợ giúp những người vô gia cư, gặp riêng các cha dòng tên Ireland trước khi đến thao trường công viên Crook lúc quá 7 giờ rưỡi tối để tham dự lễ hội với các gia đình thế giới. Dự kiến sẽ có 85.000 người tham dự sinh hoạt này với Đức Thánh Cha.
A-A-Khần, trong năm 2017 vừa qua, Tổ chức Bác Ái Missio của Hội đồng Giám mục Đức quyên góp được 52.300.000 euro, tức là giảm 1.800.000 euro so với năm 2016 trước đó. Trong thông cáo công bố hôm 20 tháng 8 vừa qua, Đức ông Klaus Remer, Chủ tịch Tổ chức Missio, nói, trong tư cách là một cơ quan từ thiện của giáo hội, qua các cuộc lạc quyên, chúng tôi đặc biệt cảm thấy sự giảm sút con số tín hữu công giáo ở Đức và số người tham dự thánh lễ không thay đổi. Đứng trước tình trạng khó khăn của các cuộc lạc quyên, Tổ chức Missio sẽ tìm kiếm những con đường mới, liên lạc với các ân nhân qua Internet, các tờ thông tin hoặc các mạng xã hội. Missio cũng cho biết phần lớn ngân khoản lạc quyên, tức là 46.200.000 euro, được dành để tài trợ các dự án và chiến dịch tại các châu lục Á, Phi và châu Đại Dương. Tình trạng nhiều cơ cấu quốc gia ở những vùng bị khủng hoảng và số người tị nạn nội địa gia tăng gây nên những nhu cầu lớn ở các nước nghèo cần được đáp ứng qua các cơ quan đối tác của Tổ chức Missio. Trong năm qua, Tổ chức Missio đã dành thêm 1.800.000 euro để giúp đỡ công cuộc giáo dục, cứu trợ khẩn cấp và đồng hành về mục vụ cho những người gặp khó khăn. Tổ chức Missio ở Đức là một trong số hơn 100 hội giáo hoàng truyền giáo và có hai chi hội, một tại thành phố Aachen và một tại thành phố Munich.
Nairobi, các giám mục Kenya bên Phi Châu quyết tâm góp phần bài trừ nạn tham nhũng và đã tuyên bố rằng cuộc chiến đấu chống nạn tham nhũng là một cuộc chiến mà chúng ta không thể thất trận. Hôm 17 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Giám mục Kenya đã nhóm khóa họp ngoại thường tại thủ đô Nairobi, và trong thông cáo chung sau đó, các giám mục khẳng định rằng chúng tôi đánh giá cao những cố gắng của Tổng thống Uhuru Kenyatta và các cơ quan khác của chính phủ trong việc bài trừ tham nhũng tại Kenya một lần cho tất cả. Cuộc chiến này, chúng ta không thể bị thất trận. Theo các giám mục, cuộc chiến chống tham nhũng là một tiến trình chiến lược cho tương lai của đất nước và cần được tiến hành với sự can dự có hệ thống của mọi thành phần xã hội. Các giám mục Kenya nhắc đến vụ xì căng đan mới đây, đường ăn được nhập cảng vào nước này bị nhiễm thủy ngân và có chất đồng gấp 10 lần so với mức được phép để con người có thể tiêu thụ. Các giám mục viết, chúng tôi lo lắng vì những tin nói rằng một số đại biểu quốc hội đã nhận tiền hối lộ để che đậy phúc trình về xì căng đan trong vụ nhập cảng đường. Chỉ có sự thật mới có thể cứu vãn đất nước. Dân Kenya muốn biết sự thật về vụ này đang gây nguy hiểm cho sinh mạng của hàng triệu người. Bên cạnh nạn tham nhũng, còn có nạn con ông cháu cha đang gây thiệt hại nặng nề cho đời sống kinh tế và xã hội của Kenya. Nạn con ông cháu cha làm thương tổn các nguyên tắc của công ích và sự bình đẳng các cơ may mà mọi người dân Kenya phải được hưởng. Các giám mục quyết liệt lên án tệ nạn này. các vị cũng nhắc đến cuộc đình công sắp tới của các giáo chức từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9 tới đây và tỏ ra cảm thông những lý do của các giáo chức. Nhưng các giám mục nhấn mạnh rằng cuộc đình công này không thể làm thương tổn lợi ích hàng đầu của các học sinh.
Viên Đức cha Peter Lloyd-Jones, Tổng giám mục giáo phận Suva, thủ phủ quần đảo Fiji trong Thái Bình Dương, báo động về sự thay đổi khí hậu đe dọa sự sống còn của dân chúng tại quần đảo này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, truyền đi ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Lloyd-Jones cho biết, sự thay đổi khí hậu làm cho mực nước biển của Thái Bình Dương ngày càng dâng cao. Trong vòng 50 năm nữa, nhiều đảo tại đây sẽ bị nước biển phủ ngập. Đó là sự kiện chúng tôi không phải chỉ thấy những con số thống kê, nhưng còn thấy tận mắt. Trong quần đảo Fiji, một số làng đầu tiên đã phải di tản vì tình trạng này. Điều này có liên hệ tới căn bản lương thực, tương lai của chúng tôi. Đây là vấn đề sống chết. Đức Tổng giám mục Lloyd-Jones là chủ tranh của 80.000 tín hữu Công giáo ở quần đảo Fiji, tương đương với 10% dân số tại địa phương. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục cho biết về vấn đề bảo vệ môi trường, giáo hội Công giáo giữ vai trò quan trọng trong hai lĩnh vực. Trước tiên, đây là điều có liên hệ tới nòng cốt đức tin của chúng ta, nghĩa là thiên nhiên là một món quà đấng tạo hóa ban tặng chúng ta và chúng ta có sứ mạng phải bảo tồn. Thứ hai, giáo hội phải tự hỏi, làm sao để đồng hành với con người trong đau khổ và an ủi họ. Toàn thể cuộc sống, toàn thể sự sống còn của bạn có liên hệ tới những thay đổi của thiên nhiên. Đức tin dạy chúng ta biến đau khổ và lo âu trước cái chết thành kinh nguyện. Xin Chúa nghe tiếng khóc than của dân Ngài. Đức Tổng giám mục John cũng nói rằng đây không phải là vấn đề chính trị hay kinh tế, nhưng là tôn trọng thiên nhiên và làm dịu bớt những khốn cùng của dân chúng. Sự hoán cải về môi sinh cần được thể hiện ở cấp địa phương. Chúng ta cần có sự hoán cải tâm hồn để trở về cùng Thiên Chúa, tôn trọng công trình sáng tạo của Ngài. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi buổi ý kiến Đức Thánh Cha tại Đại Thính Đường Phaolô 6 vào sáng thứ Tư hôm qua.
Trong các lễ nghi Do Thái, danh Thiên Chúa được công bố một cách trọng thể trong ngày đại xá, và dân chúng được tha thứ, bởi vì qua danh Chúa chúng ta tiếp xúc với chính sự sống của Thiên Chúa là lòng thương xót. Như vậy, kêu tên Chúa dịch sát nghĩa là lấy tên trên mình danh của Thiên Chúa, có nghĩa là bước vào trong một tương quan mạnh mẽ, trong một tương quan chặt chẽ với Ngài, để sống các hành động thường ngày trong sự hiệp thông sâu xa và thực sự với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương trong buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ Tư hôm qua tại Đại Thính Đường Phaolô 6. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa điều răn chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ, như viết trong sách xuất hành, ngươi không được dùng danh Gia-vê Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng, vì Gia-vê không dung tha kẻ dùng danh người một cách bất xứng. Và như Chúa Giê-xu đã nói trong lời cầu nguyện của bữa tiệc ly, lạy cha là đấng công chính, con đã cho họ biết danh cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Đức Thánh Cha nói, chúng ta tiếp tục các bài giáo lý về các giới răn, và hôm nay chúng ta nói tới điều răn, ngươi sẽ không nói lên tên của Chúa, là Thiên Chúa ngươi một cách vô ích. Thật đúng đắn là chúng ta đọc lời này như việc mời gọi không xúc phạm đến danh của Thiên Chúa và tránh dùng nó một cách không thích hợp. Ý nghĩa rõ ràng này chuẩn bị cho chúng ta đào sâu hơn nữa các lời quý báu này là không dùng tên của Thiên Chúa một cách vô ích, một cách không thích hợp. Chúng ta hãy nghe chúng một cách tốt đẹp hơn. Ngươi sẽ không nói lên. Dịch một kiểu nói có nghĩa theo sát chữ trong tiếng Do Thái cũng như trong tiếng Hy Lạp. Là ngươi sẽ không mang lấy trên mình, ngươi sẽ không vác trên ngươi. Kiểu nói một cách vô ích, rõ ràng hơn và có nghĩa là trống rỗng, một cách vô ích. Nó ám chỉ một cái hộp trống rỗng, một hình thái không có nội dung. đó là đặc tính của sự giả hình, của óc hình thức và của dối trá. Dùng các lời nói hay dùng tên của Thiên Chúa nhưng trống rỗng, không có sự thật.
Tên gọi trong Thánh Kinh là sự thật sâu xa của các sự vật và nhất là của con người. Tên gọi thường diễn tả sứ mệnh. Thí dụ, tổ phụ Abraham trong sách Sáng Thế và tông đồ Simon Phêrô trong Phúc Âm. Các vị nhận một tên gọi mới để ám chỉ sự thay đổi hướng đi cuộc đời của các vị. Và thực sự biết danh Thiên Chúa đưa tới chỗ biến đổi cuộc sống của mình. Từ khi ông Môsê biết danh Thiên Chúa, lịch sử của ông đã thay đổi. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong các lễ nghi Do Thái, danh Thiên Chúa được công bố một cách trọng thể trong ngày đại xá và dân chúng được tha thứ, bởi vì qua danh người ta tiếp cận với chính sự sống của Thiên Chúa là lòng thương xót. Đức Thánh Cha giải thích giới ranh như sau.
Allora, prendere su di sé il nome di Dio vuol dire assumere su di noi la sua realtà. Entrare in una relazione forte, in una relazione stretta con lui.
Như vậy, mang lấy trên mình danh Thiên Chúa có nghĩa là lãnh nhận trên chúng ta thực tại của Ngài, bước vào trong một tương quan mạnh mẽ, trong một tương quan chặt chẽ với Ngài. Đối với Kitô hữu chúng ta, điều răng này là lời mời gọi nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta đã được rửa tội làm sao. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, như chúng ta khẳng định mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá trên mình, để sống các hành động thường ngày trong sự hiệp thông sâu xa và thực sự với Thiên Chúa, nghĩa là trong tình yêu của Ngài. Và về việc làm dấu thánh giá, tôi muốn nêu bật một lần nữa. Anh chị em hãy dạy các trẻ em làm dấu thánh giá. Anh chị em đã thấy trẻ em làm dấu thánh giá như thế nào chưa? Nếu bạn nói với các trẻ em, các con hãy làm dấu thánh giá, thì chúng làm như vậy này. Đức Thánh Cha bắt chước cử chỉ làm dấu của các trẻ em. Chúng làm một điều mà chúng không biết là cái gì. Chúng không biết làm dấu thánh giá. Anh chị em hãy dạy chúng làm nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, cử chỉ đức tin đầu tiên của một em bé. Đức Thánh Cha nói với các tín hữu trong Đại Thính Đường, bài tập của họ về nhà là hãy dạy cho các em bé làm dấu thánh giá. Tiếp tục, Đức Thánh Cha nói, chúng ta có thể hỏi, có thể mang lên trên mình danh Thiên Chúa một cách giả hình như một hình thức trống rỗng hay không? Câu trả lời rất tiếc là có thể. Người ta có thể sống một tương quan giả dối với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói điều này với các tiến sĩ luật. Họ đã làm các việc, nhưng đã không làm điều Thiên Chúa muốn. Họ đã nói về Thiên Chúa, nhưng đã không thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Và lời khuyên mà Chúa Giêsu nói là, các con hãy làm điều họ nói, nhưng đừng làm điều họ làm. Người ta có thể sống một tương quan giả dối với Thiên Chúa như các người ấy. Và lời này của 10 điều răn chính là việc mời gọi sống một liên hệ với Thiên Chúa không giả dối, không giả hình, sống một tương quan, trong đó chúng ta tín thác nơi Chúa với tất cả những gì chúng ta là. Nói cho cùng, cho tới ngày trong đó chúng ta không liều mạng sống với Chúa bằng cách sờ mó bằng tay rằng trong Chúa có sự sống, thì chúng ta chỉ làm các giả thiết.
Đây là Kitô giáo đánh động con tim, gặp gỡ Thiên Chúa trong thực tế. Tại sao các thánh có khả năng đánh động con tim? Bởi vì các thánh không chỉ nói mà các vị chuyển động. Con tim chúng ta chuyển động khi một người thánh thiện nói với chúng ta. Các vị có khả năng bởi vì nơi các thánh chúng ta trông thấy điều mà con tim chúng ta ước mong một cách sâu xa, sự đích thực, các tương quan thật, sự triệt để. Và điều này người ta cũng trông thấy nơi các vị thánh của cửa bên cạnh, chẳng hạn như biết bao nhiêu cha mẹ trao ban cho con cái gương sáng của một cuộc sống trung thực, đơn sơ, liêm chính và quảng đại. Đức Thánh Cha quảng diễn thêm như sau.
Se si moltiplicano i cristiani che prendono su di sé il nome di Dio senza falsità, praticando così la prima domanda del Padre nostro, sia santificato il tuo nome, l'annuncio della Chiesa viene più ascoltato e risulta più credibile.
Nếu có nhiều Kitô hữu mang lấy trên mình danh của Thiên Chúa, không giả tạo, bằng cách thực thi lời xin thứ nhất của kinh lạy Cha, xin cho danh Cha cả sáng. thì việc loan báo của giáo hội được lắng nghe và đáng tin cậy hơn. Nếu cuộc sống cụ thể của chúng ta biểu lộ danh Thiên Chúa, thì ta thấy bí tích rửa tội đẹp biết bao nhiêu và thánh thể là ơn vĩ đại chừng nào, thì sự kết hiệp giữa thân xác chúng ta và mình Chúa Kitô cao trọng dường bao. Ngài trong chúng ta và chúng ta trong Ngài, Chúa Kitô trong chúng ta và Ngài trong chúng ta và chúng ta trong Ngài, hiệp nhất. Đây không phải là giả hình, đây là sự thật, đây không phải là nói hay cầu nguyện như con vẹt, đây là cầu nguyện với con tim là yêu Chúa. Từ thập giá của Chúa Kitô về sau, không ai có thể khinh rẻ chính mình và nghĩ xấu về đời sống của mình, không ai và không bao giờ, bất cứ điều gì họ đã làm đi nữa, bởi vì tên của từng người trong chúng ta ở trên vai Chúa Kitô, Ngài mang chúng ta. Thật đáng công mang lấy danh Thiên Chúa trên mình, bởi vì Ngài đã mang lấy tên của chúng ta cho tới tột cùng, cả sự giữ có trong chúng ta nữa, Ngài mang lấy để tha thứ cho chúng ta, để đặt vào trong con tim chúng ta tình yêu của Ngài. Vì thế Thiên Chúa công bố trong điều răn này, hãy mang lấy ta trên con, bởi vì ta đã mang con trên ta. Bất cứ ai cũng có thể kêu danh Thánh Chúa là tình yêu trung thành và thương xót trong bất cứ hoàn cảnh nào họ sống. Thiên Chúa sẽ không bao giờ nói không với một con tim kêu cầu Ngài một cách chân thành. Và chúng ta trở lại với các bài tập làm ở nhà. Hãy dạy các trẻ em làm dấu thánh giá đàng hoàng. Bạn sẽ làm điều đó chứ? Làm đàng hoàng. Xin cảm ơn anh chị em.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương khác nhau đến từ các nước nói tiếng Pháp, Anh và nhắc cho mọi người nhớ, nếu các tín hữu Kitô biết sống sáng danh Thiên Chúa, thì lời rao giảng của giáo hội sẽ đáng tin cậy hơn. Trong các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào đặc biệt các tín hữu giáo phận Krasekau do Đức Cha Wilhelm hướng dẫn và nói, như là Kitô hữu, chúng ta mang danh Chúa Kitô, có nghĩa là chứng nhân của Thiên Chúa và tình yêu thương xót của Ngài bằng tất cả đời sống. Với các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, trong ngày lễ đội triều thiên cho Đức Mẹ là Nữ Vương, chúng ta hãy xin Mẹ trợ giúp, biết khẩn cầu danh Thiên Chúa trong mọi nơi mọi lúc, vì biết rằng Thiên Chúa luôn lắng nghe. Chào các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các bạn trẻ Lio và các thủy thủ trường Hải quân Brazil. Ngài nhắc nhở rằng, trong bí tích rửa tội, chúng ta đã được thánh hóa nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì thế, hãy xin ơn có thể sống trong các chấn thân của bí tích rửa tội, như là những người noi gương đích thật Chúa Giê-xu, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho vinh quang của Thiên Chúa Cha. Chào các tín hữu đến từ vùng Trung Đông, đặc biệt là từ Algeria, Đức Thánh Cha nói, giới răn dạy chúng ta chỉ kêu danh Chúa để vinh danh và tôn thờ, chứ không bao giờ được sử dụng hay khai thác danh Thiên Chúa. Nó cũng mời gọi chúng ta chứng minh cho sự cao cả và sâu thẳm của danh Chúa bằng lời nói, việc làm. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc tới các anh chị em trong những ngày này hành hương đền thánh Đức Bà Josna Gura để tham dự lễ kính Đức Mẹ Chetosova, Nữ Vương Ba Lan. Xin Mẹ hướng dẫn và củng cố đức tin và giúp mọi người can đảm loan báo danh Thánh Chúa cho thế giới và làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống của mình. Chào các đoàn hành hương Italia, Đức Thánh Cha nhắc tới tai nạn xảy ra tại suối Raganello trong vùng Calabria, khiến cho nhiều người đi dạo núi bị thiệt mạng. Ngài phó thác cho lòng thương xót Chúa những người đã chết và bày tỏ sự gần gũi tinh thần với các thân nhân và những người bị thương. Đức Thánh Cha cũng chào các nữ tu Đa Minh Thừa Sai Thánh Sisto đang họp tổng tu nghị và các nữ tu Phan Xin Thừa Sai Mẹ Thiên Chúa cũng như các nhóm giáo xứ và hội đoàn khác nhau. Chào các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, hôm qua là lễ kính Đức Trinh Nữ Maria Nữ Vương, Ngài xin Mẹ là nơi ẩn náu cho mọi người trong những lúc khó khăn, và xin Mẹ dạy chúng ta biết yêu mến con Mẹ với chính sự dịu hiền và triệt để của Mẹ. Đức Thánh Cha cũng xin mọi người cầu nguyện cho chuyến đi Dublin của Ngài trong hai ngày 25-26 tháng 8 này, nhân dịp cuộc gặp gỡ của các gia đình Công giáo thế giới. Ước chi đây là dịp lắng nghe tiếng nói của các gia đình Kitô toàn thế giới. buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sub nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại đức tin và lời cầu nguyện trong câu chuyện cứu các cầu thủ nhí Thái Lan bị kẹt trong hang Tham Loang.
Tháng 7 vừa qua, cả thế giới đã nín thở theo dõi cuộc giải cứu các cầu thủ nhí của đội bóng Lần Hoang của Thái Lan bị mắc kẹt trong một hang động ở miền Bắc nước này vì mưa lớn và mực nước dâng cao. 12 cầu thủ nhí tuổi từ 11 đến 17 đã cùng với huấn luyện viên của họ đi thám hiểm vào hang Tham Loang, một hang động dài và phức tạp. Thực ra đây là một việc làm liều lĩnh. Vì trong những tháng mùa mưa, từ tháng 7 đến tháng 11, hang động này bị cấm vào. Những cơn mưa bất ngờ và dữ dội đã tràn ngập các đường hầm, buộc đội phải trú ẩn trong một hang động trong nhiều ngày, không có thức ăn hoặc các nhu yếu phẩm cơ bản. Hơn 1.000 người từ các quốc gia khác nhau đã tham gia vào các hoạt động cứu hộ. Sự cộng tác quốc tế và độ phủ sóng của truyền thông thật ấn tượng. Người ta nói nhiều về khía cạnh nhân đạo, về tình người, về sự đồng cảm trong sự kiện. Người ta cũng nói nhiều về vai trò của thiền định Phật giáo mà vị huấn luyện viên thực hành trong việc giữ cho các thiếu niên được bình tĩnh. Nhưng có một câu chuyện phi thường trong câu chuyện, ít được viết đến hoặc không được viết gì, đó là cuộc sống của cậu bé thứ 12. Người không tham gia vào cuộc tu hành theo Phật giáo của các cầu thủ nhí sau đó. Đó là danh tính của một người mà báo chí đã sơ ý bỏ qua khi chỉ gọi đó là con heo rừng không phải là Phật tử, hoặc với một chút ít mơ hồ Kitô hữu duy nhất trong nhóm. Đó là kinh nghiệm của đức tin chân thành và đích thực xuất hiện trong hoàn cảnh khó khăn không thể giải quyết được. Adum, người gốc Qua, một miền bán tự trị nằm ở biên giới Miến Điện và Trung Quốc, được biết đến với cuộc chiến tranh du kích trong thuốc phiện và buôn bán metafetamin. Adun đã rời bỏ quê nhà và bố mẹ của mình để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn ở Thái Lan. Khi lên 7 tuổi, cậu bé đã bắt đầu theo học tại các trung tâm của tổ chức Kitô giáo Cảm Thông. Qua việc nhận con nuôi từ xa, tổ chức giúp đỡ cho gần 2 triệu trẻ em dễ bị tổn thương trên toàn thế giới. Nhờ đó, Adun đã có thể tiếp cận một nền giáo dục tiểu học xuất sắc và phát triển theo các nguyên tắc của Tin Mừng. Hành trình cá nhân này của Adun rất quan trọng đối với sự thành công của các hoạt động cứu hộ trong các đường hầm Tham Loang. Đó là nhờ khả năng ngôn ngữ ngoại thường của cậu bé. Chỉ 14 tuổi, Adun nói thông thạo tiếng Anh, Thái, Miến, Quan Thoại và Hoa. Nhờ đó mà các thợ lặn người Anh có thể hiểu được các điều kiện chính xác mà 13 kẻ bất hạnh gặp phải, và những điều họ cần ngay lúc đó. Là người duy nhất trong nhóm có thể nói được tiếng Anh, ở một đất nước mà ít hơn 1/3 dân số có thể hiểu được ngôn ngữ này. Adun cũng đã nổi bật về sự sáng suốt và bình tĩnh khi liên lạc với bên ngoài hang. Khi những người cứu hộ cuối cùng mở được lối thoát để cứu các thiếu niên, họ bị ấn tượng bởi nụ cười lạc quan của Adun. Đó là một sự thanh thản nội tâm mà chính bản thân Adun tuyên bố đó là một món quà đến từ Thiên Chúa. Mục sư Decha Jamnet Piri Zaprejun ở Bangkok đã nhận định, cuộc khủng hoảng này đã dạy cho tất cả các Kitô hữu tầm quan trọng của việc hy vọng và tin tưởng vào Thiên Chúa, vào sự kết hợp trong lời cầu nguyện. Chúng tôi tin rằng Thiên Chúa đã sử dụng Adun để giao tiếp với đội cứu hộ bằng tiếng Anh. Chúng tôi đã cảm nghiệm được sức mạnh của lời cầu nguyện. Đời sống tinh thần của chúng tôi đã được hồi sinh, đức tin và tình yêu của chúng tôi đã được củng cố. Nhiều giáo hội Kitô ở Thái Lan, không phân biệt mình thuộc hệ phái nào, đã cùng nhau cầu nguyện bằng những lời của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe chương 4. Anh em đừng lo lắng về bất cứ điều gì, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện, và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Chúa Giêsu Kitô. Khi cha mẹ Adun biết rằng con trai của mình và những thiếu niên khác còn sống, họ cảm ơn Chúa và lời cầu nguyện của các tín hữu. Mẹ của Adun nói, cảm ơn các bạn rất nhiều vì lời cầu nguyện và khuyến khích của các bạn. Tôi biết ơn Thiên Chúa và hạnh phúc rằng những người cứu hộ đã tìm thấy con trai tôi và những đứa trẻ khác. Tôi rất vui khi được nhìn thấy nó, thậm chí chỉ đơn giản là trên màn hình điện thoại của một trong những người cứu hộ. Cảm ơn tất cả những người đã cầu nguyện cho chúng tôi và cho các thiếu niên. Sau khi được trở về an toàn với thế giới bên ngoài, Adun thích đi đến nhà thờ của mình để kể lại sự can thiệp của đấng quan phòng trong bóng tối của hang động đó. Cậu bé kể, đó là đêm thứ 10, nhiều người trong chúng con đang mất kiên nhẫn, hy vọng, sức lực thể lý và lòng can đảm. Chúng con không thể làm gì để thay đổi tình hình. Điều duy nhất con có thể làm là cầu nguyện, con đã thưa với Chúa. Là Chúa, con chỉ là một cậu bé, nhưng Chúa là đấng toàn năng và là đấng thánh. Lúc này con không thể làm bất cứ điều gì, chỉ có Chúa mới có thể bảo vệ và giúp đỡ tất cả chúng con. Sau khi thuật lại câu chuyện của mình, Adun cầu nguyện cho gia đình của Samman Kunan, tình nguyện viên đã qua đời trong khi làm nhiệm vụ giải cứu các thiếu niên. Adun kết thúc chứng từ của mình bằng việc cảm ơn Chúa vì sự giải thoát kỳ diệu đã nhận được. Con cảm ơn Chúa vì tất cả những gì đã xảy ra với con và các bạn của con. Tất cả và 13 người, cảm ơn tất cả những người đã cầu nguyện cho con và cho đội. Cảm ơn tất cả những người đã giúp chúng con. Xin Chúa chúc lành cho tất cả những người đã giúp chúng con. Xin cảm ơn. Không chỉ là một cầu thủ tài năng, Adun còn chơi đàn piano và guitar. Và hơn thế, em là một học sinh gương mẫu. Như mọi thiếu niên cùng tuổi, Adun mơ về một tương lai tươi sáng.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Đôi Mắt Xanh Của Chị Nữ Tu.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta lắng nghe chủ đề Trong Trắng trong cuốn sách tựa đề Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Phúc cho ai có tâm hồn trong trắng vì họ sẽ được thấy mặt Thiên Chúa. Không phải chỉ có tu sĩ mà cả người đời cũng phải sống trong trắng theo đấng bậc của mình. Sống trong trắng, sống trong sạch không phải là bị ràng buộc nhưng là được tự do. Bao nhiêu tâm hồn giáo dân trong trắng gương mẫu giữa trần gian. Tâm hồn tận hiến của con phải cảm phục, phấn khởi và vươn cao hơn nữa. Thánh nữ Maria Goretti, sinh năm 1890 tại miền Pontin, gần bờ biển, cách thành Roma khoảng 25 cây số. Thuở còn nhi nữ, thánh nhân đã là cô gái nhan sắc mặn mà, khiến cho Alexander, một thanh niên cùng làm việc trong nông trại với ngài, đã dùng những lời đường mật dụ dỗ. Thánh nữ cương quyết chống lại và bảo, anh Alexander, đừng làm thế, Chúa không muốn anh xuống hỏa ngục đâu. Và lần khác, thánh nữ đã nói cách dịu dàng với anh ta, không, anh Alexander, Chúa không muốn chúng ta làm điều đó. Nhưng chàng trai ấy quá say mê nhan sắc của ngài, vì thế, lúc Goretti mới 13 tuổi đầu, vào ngày 5 tháng 7 năm 1902, lợi dụng lúc cả nhà đi làm xa, Alexander đã dùng võ lực cưỡng bách Goretti. Ngài chống cự mãnh liệt, nhưng vì sức yếu nên cuối cùng phải bị khuất phục. Và sau đó, vì sợ bị tố cáo, Alexander đã đâm chết thánh nữ. Sáng hôm sau, ngày 6 tháng 7 năm 1902, trước khi chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Nettuno, thánh nữ Goretti đã thều thào, vì tình yêu Chúa Kitô, tôi sẵn sàng tha thứ cho anh Alexander và muốn anh cũng được vào thiên đàng với tôi. Năm thánh năm 1950, Đức Pio XII đã phong thánh cho Maria Goretti trước sự hiện diện của bà mẹ già yêu dấu, và bên cạnh bà có cả anh Alexander lúc ấy đã vào dòng tu. Có nhiều thiên thần trong trắng mà lại là ma quỷ của ghen ghét. Vô phúc cho cộng đoàn nào gặp được loại thiên thần ấy. Cha đã gặp nhiều người thuộc nhiều giới ở nhiều nước khác nhau, sống độc thân hạnh phúc giữa đời. Bí quyết của họ là sống đời cầu nguyện. Giá trị thân xác của con được chuộc bằng máu thánh của Chúa, làm đền thờ của Chúa Ba Ngôi và sẽ vinh hiển muôn đời. Đừng đem bán rẻ thân xác con. Nếu xem thường mà không biết giữ gìn ngũ quan, thì là mở cửa cho địch vào thành. David đã thắng Goliath khổng lồ, nhưng không thắng được con mắt của mình. Trên khắp các nước, thế chiến đã bùng nổ, quân phát xít chiếm cứ khắp nơi. Một viên tướng phát xít đến một nhà dòng kia, yêu cầu mẹ bề trên cho ông ta gặp. Khi vừa dốc cạn ly nước từ tay mẹ bề trên, viên tướng phát xít lập tức vào đề. Xin bà cho tôi gặp chị Maria. Bà bề trên bấm chuông gọi chị ấy ra. Ông tướng vui vẻ hẳn lên và nói cách sỗ sàng. Tôi yêu cầu bà trao ngay cho tôi chị này, vì tôi say mê chị ấy. Hai mẹ con nhìn nhau lúng túng. Chị Maria vội đỡ lời. Tôi chỉ là một nữ tu tầm thường, nào có gì để ông say mê. Xin ông cứ ở ngoài thế gian, có lắm người nhan sắc lộng lẫy. Không, không, tôi yêu chị, vì chị có con mắt xanh tuyệt đẹp. Tôi say mê quá. Không, xin lỗi ông, không bao giờ tôi chấp nhận điều ấy. Nếu chị không chấp nhận, nội ngày mai, tôi sẽ ra lệnh tiêu diệt cả nhà dòng này. Một bầu không khí thinh lặng ghê rợn ập xuống phòng khách. Ông tướng đứng lên và bảo, tôi cho một đêm suy nghĩ, sáng mai tôi sẽ trở lại, phải trả lời dứt khoát, nếu không tôi sẽ... Ngày hôm ấy, cả nhà dòng thiết tha cầu nguyện sốt sáng hơn, thâu đêm chị không thể nào chợp mắt. Chị Maria nghĩ, chẳng lẽ vì mình mà cả nhà phải bị tiêu diệt sao? Không, không thể được. Hay tôi lại phải bỏ nhà dòng, bỏ tình yêu Chúa Kitô, bỏ đức chuyên khiết? Không, không đời nào như thế. Sáng hôm sau, khi chị em còn nguyện kinh, ông tướng phát xít đã có mặt ở phòng khách, đôi mắt hau háu, nôn nóng, sốt ruột. Từ đầu hành lang, chị Maria đang tiến lại, nhưng bên cạnh chị lại có một người khác dẫn đi, tay chị cầm một cái đĩa. Viên tướng há hốc mồm, trố mắt kinh ngạc. Chị đã bước vào phòng khách, nhưng ông ta vẫn không ngớt ngẩn ngơ. Chị Maria khuôn mặt đầy máu me, đang sờ soạng, đặt cái đĩa trên mặt bàn và nhỏ nhẹ trình bày. Thưa ông, vì ông say mê cặp mắt của tôi, nên tôi xin sẵn sàng biếu ông cặp mắt ấy trên cái đĩa này. Còn thân xác tôi, đời tôi đã hiến dâng cho Thiên Chúa. Viên tướng phát xít vừa bàng hoàng kinh ngạc vừa cảm phục. Ông xấu hổ đứng dậy bỏ ra về và không đá động gì đến nhà dòng ấy nữa. Chúa chỉ ban sự trong trắng cho linh hồn khiêm nhường. con hãy cầu xin hàng ngày với tâm hồn đơn sơ chân thành, thực sự nhìn nhận sự yếu đuối của con. Muốn sống trong trắng, con phải hy sinh. Cành huệ trắng tinh, cành mai thơm tho, cành đào xinh đẹp, vì nó đâm rễ sâu vào lòng đất, vì nó cầm cự với mưa bão, vì nó chịu những bàn tay cắt tỉa. Nhiều thanh niên cười ngạo nghễ mỉa mai, cho là chuyện hoang đường của thời thượng cổ, nếu ai đề cập đến vấn đề sống trong trắng. Nhưng đến phiên họ chọn lựa, họ lại đi chọn những người sống trong trắng, trinh khiết, trong sạch. Nếu người bạn đời không sống trong trắng, họ đánh ghen. Nếu người bạn đời có đời sống trụy lạc, có khi họ thất vọng đến chỗ tự vẫn.
Một loài hoa Thiên Chúa đã ban cho loài người, loài hoa ấy sống giữa chốn thế nhân bụi trần, làm gương sáng lên Chúa và yêu thương anh em, đem phúc ân cho bao người thế. Loài hoa ấy đã sống mang tên Teresa, toàn thân khiêm nhu bước chung trình cùng Ngài, và cho đến lúc trên loài hoa đó vẫn luôn cùng Chúa trong tình yêu. Teresa hồn tươi, Teresa hy sinh ước mong mơ hồng măng, để cho nơi vô cần sẽ chỗ sinh bồng hàng, và hoa hồng tràn lan khắp nơi. Đoàn con hát khúc hát thay như Teresa, dìu con bước tới Chúa mến yêu là ánh trăng, dẫu mang bao yêu hẹn bởi xác thân phàm trần, thì xin Thánh Nhân phù giúp con.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.